Cái này trong ba cái tính nết mà làm tội nhiều nhất ở thế gian là tham sân si. Thì tham và si có thể chuyển hướng được từ trược cái thanh và đi tới đắc đạo. Thế thầy còn bằng sân thì sao?
Cái sân là cái bàn đạp cho chúng ta. Nếu chúng ta cái sân mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta mới hiểu chân lý nhiều hơn. Và cái sân hướng hạ nó còn kém giết người ta được mà. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta nói không? Bụng ông Phật có điểm đúng vô bụng Phật thì sợ gì? Chúng ta đắc đạo dễ dãi. Giết sân và sử dụng sân là thành đạo. Giết tham, sử dụng tham là thành đạo. Tham sân si cơ hội cho chúng ta thức giác và đi tới vô cùng. Và sử dụng cái thế giới đó để về quê siêu chúng cũ. Chúng ta nói mà chúng ta giữ. Chứ chắc gì ông hiện xuống mà tôi xin ông, nhưng mà tôi trở, phải trở nên ông. Gian dạ như vậy. Nhờ cái sân này tôi mới đi tới kia.
Thì chúng ta thuốc luôn luôn nó về với mình, về trên luôn luôn chưa.
Bây giờ chúng ta dạy học trò, mà học trò nó đòi có cái tài liệu của chúng ta. Người chúng ta bằng làm đó được không?
Nếu ông thực chất là đủ khả năng
cứu độ chúng sanh,
chúng ta phải giúp nó.
Thằng học trò tò mò nó sẽ học hết cái của mình và nó sẽ giỏi hơn
mình quá hiểu cho nó. Vì nó là mình.
Thấy rồi. Thưa thầy, như vậy chắc không có vấn đề diệt tham sân si. Nhưng mà cái vấn đề là chuyển hướng tham sân si.
Xây dựng tham sân si. Trở thành một công cụ của Thượng Đế. Cái công cụ ở thế gian tham sân si này cũng là để cho cái người thiếu trí và thất tỉnh. Tôi tham quá tôi mới ở tù. Vô ở tù thất tỉnh, không dám nữa. Đấy, tôi sân quá tôi chém lỡ vợ tôi ở tù chứ thì gặp tôi thương vợ tôi lắm. Thì tôi giận quá tôi chém mà tôi ở tù thất tỉnh tôi đâu dám nữa. Đó là cái dân trí là còn thấp. Bây giờ cao rồi chúng ta phải sử dụng cái khả năng đó. Cái chú ở trong khám tại sao mà hồi trước chú diễn hồi giờ tôi ở tù ra chú hiền.
Chú biết sử dụng. Cái sân hư thừa, buông bỏ chuyện gì vậy? Thôi đi hắt cho rồi, thế gian là giả, giết người ở tù khổ khổ cực. Không phải cái tội cái đó là sự tối tâm của mọi người, nhưng mà Thượng Đế vẫn tạ ơn để cho nó có cơ hội tiến hóa. Cho nên xuống địa ngục cũng học hỏi thời gian rồi trở về.
Cho nên chúng ta, mọi người chúng ta cũng đã qua địa ngục rồi và chúng ta đã thực hiện cái đại nguyện của chúng ta. Cho nên mọi người đều có cái tù tâm. Sau khi động loạn này kia thế nọ, chúng ta có từ tâm muốn đóng góp, có hết, đại nguyện của chúng ta có, nhưng mà chỉ có muốn thực hành, cho nên chúng ta thực hành này tập tự rồi chúng ta thấy không? Có cơ hội, có vị trí để thực hiện đại nguyện.
Nguyện của chúng ta. Xin đa tạ thầy.
Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy anh thích tham cho đến nỗi anh thấy anh tham rồi, đố anh chịu tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn, tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm, anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Sao? Thôi tôi kỳ này tôi diệt dục, nhưng mà tới cái thèm nữa rồi, đi nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì trong này? Phạm rồi tái phạm, thì tới đến nỗi thích tâm rồi là thằng diệt hoặc. Không nhờ cái đó làm sao thích tâm. Tôi được kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến hóa. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Có người không hiểu đạo nữa, ôi trời cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này, cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Thế rồi, thường thường mình tham sân si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó là giác ngộ. Còn không tham thì không biết, anh không ăn ớt thì sao không biết lưỡi anh cây.
Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Vừa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nói cho đúng độ nó ra nó muốn quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô con chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi, cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Không kỹ sư tới sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng họ lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ơn. Hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng cũng làm cái gì. Kiếm cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Mà đây sao Thượng Đế mới sinh ra con người ấy chầm lưng rồi.
Phải như vậy.
Đi tới
để giải dụng dưỡng trí. Bởi vì Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế. Cho nên mới gửi con người xuống đây. Học cái này cái kia cái nọ. Để nó xây dựng cái dũng trí nó. Nó qua được rồi. Nó thấy đâu khó khăn. Sao? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc nó. Trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc. Nhưng mà tôi đọc được rồi tôi đọc hoài. Nó qua được nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được. Nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học. Nó mới xây dựng cái dũng trí. Xây dựng cái dũng trí rồi nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt không có chết sanh nữa.
Nhưng mà cái đó cũng là phần điểm của Thượng Đế mà này.
Phần điểm của Thượng Đế bởi vì nó là một chia của Thượng Đế phân ra. Phân thân ra. Thì xây dựng ông Thượng Đế, ông phải khôn hơn chúng sanh chứ. Ông đầu tư buôn bán phải lời bao nhiêu triệu lần chứ. Đâu có lời một không hơn. Ông tạm hơn. Ông đại tham. Đại ba xạo cái gì cũng đại hết.
Nhưng mà ổng biết tham thì ổng đâu có còn tham nữa.
Ổng đại tham thì không còn tham.
Mà khi mà ta đạt đó không còn biết tham. Mình biết tham rồi là tất nhiên mình lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.
Mình trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh là mình xây dựng cái biển yêu là đại tham.
Tương
tất cả. Yêu hết. Bây giờ anh chỉ yêu cái cô này, cô kia, cô nọ. Vì sau này anh yêu hết. Đâu có còn lộn xộn nữa. Yêu một cô là lộn xộn. Mà yêu hết thấy không có lộn xộn.
Thưa thầy, tại sao khi mà xuống thế gian, giác thần phải chịu đựng tất cả những định luật của thế gian, giáng xuống tuy rằng chúng con cũng giáng xuống một nguồn cội của Thượng Đế, nhưng mà khi Thượng Đế xuống, tại sao Thượng Đế không mất những cái quyền năng là toàn năng toàn giác? Nhưng mà khi chúng con giáng xuống càng, chúng con lại mất những quyền năng.
Cho nên chúng ta giúp mở Thượng Đế mà ra. Thì chúng ta xuống đây, chúng ta không nắm được cái quyền năng toàn năng. Mà Thượng Đế không có xuống trần. Thượng Đế chỉ phân điển giáng trần thôi. Còn Thượng Đế xuống trần là trần gian phải sập hết. Không có Thượng Đế xuống trần. Chỉ luồng điển của Ngài mà thôi. Đó. Cho nên con của Ngài tức là Ngài. Thì nếu chúng ta hướng về Ngài thì càng ngày sự sáng suốt nó càng gia tăng. Và nó cảm thức thức hồi sinh vô cùng của chính nó. Thấy chưa? Lúc đó nó tuần tự trở về với ngôi thanh nhẹ của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta lại dứt khoát bỏ đời qua đảo? Vì cuộc hành trình học hỏi để học cái chữ dũng trong chương trình tiến hóa. Đó là kinh vô tự của tâm thức. Mà chúng ta càng tu thì càng thức tâm, càng tu để đặt được những câu hỏi cao siêu mà từ hồi nào giờ chúng ta chưa đọc trong kinh. Mà những gì đã đọc kinh nghe qua câu hỏi của chúng ta, họ nói ra một câu kinh ở trong kinh đã nói rồi. Thì người đó là gì? Tự đạt bước về giới thanh điển, mới thức và phân giải cho chúng sanh. Cho nên Thượng Đế xây dựng con Ngài một cách rất tinh vi và sẽ đi tới tuần tự, trật tự chứ không có mất trật tự. Cho nên mọi người rồi cũng được trở về ngôi vị, nhưng mà mau hay là chậm do bánh xe tiến hóa sắp đặt và ý chí của nhân sanh mà thôi. Cho nên tham sân si mà lấy cái mạng mới đổi được. Chính tham sân si mà làm cái mạng càng ngày càng lụng bại. Tham sân quý tử, rồi ham sân sợ chết, rồi tranh đấu giành giật, phải lấy cái mạng đổi vào cái tánh nào. Đó, cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tham cả càng không vũ trụ. Cái gì chúng ta cũng có. Thế không? Chúng ta sân ta mượn đó là làm cái bàn đạp biết ước vô cùng. Chúng ta si mê trong cái sự quân bình và không có nghi ngờ nữa. Thế chỗ nào? Đó là cũng là tâm chất của thượng đấy. Mà hướng hạ hay là hướng thượng mà thôi, cũng nằm trong chân lý của tham sân si. Người tu càng ngày càng mê, càng thanh tịnh, lúc còn mê cho đến nỗi không biết, thì giờ đứng dậy luôn, tham cho đến nỗi hòa hợp cả càng không vũ trụ. Biết trầm chân lý, hơn hở trên con đường trở về căn nguyên ý tham sân si, hướng thượng. Mà người phàm thì chỉ hướng hạ tham sân si, làm quan, học tánh dâm dục, rồi tự đào thải lên mình. Ba cái tánh đó phải có cái mạng đổi không? Hai đường hướng thượng thì được giải thoát đời đời, hướng hạ thì sát phạm phải giảm thọ, dục tính thì tự nhiên phải giảm thọ rồi. Thấy không? Đó, trong kinh nói đúng. Vì những vị đó đã hành và đã đi, và đã vấp phải, chứ không phải chưa vấp phải đâu. Thì chân lý là không thay đổi, mà phải thực hành mới thấy chân lý.
Chúng thế gian học bài tham sân si, cho mình thích qua những bài học đó. Bài học đó, việc từ cái tham sân si, tham tức thất bại, mới quy hồi hướng thượng. À, sân thất bại mới quy hồi hướng thượng. Đó, rồi nó mới kết tinh. Nó mới chuyển tới ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan bên trong mình. Thấy rõ, sáng suốt. Cho nên lúc đó mới được sáng suốt. Rồi từ cái sáng suốt mới vung bồi sáng suốt lên. Nó mới thành hào quang. Rồi hào quang có rồi, nó mới hòa hợp với thanh quang. Ở bên trên. Nó có trật tự hết. Tại sự ham muốn của mình làm mình mất trật tự mà thôi. Chứ còn mình để bình thản, mình tu có cái phương pháp rồi. Phương pháp mình tính rõ ràng rồi. Hả? Anh sơ hồn là ổn định thần kinh. Nói về đời cơ thể anh là trị bệnh về thần kinh rồi. Còn về đạo lực phần điểm nó phải có lối thoát.
Không như vậy không phải là xa lánh tâm vô tri.
Đâu có xa lánh được. Anh không có tham sân si làm sao anh phát triển được vô cùng. Nhưng mà tham sân si anh thương thượng. Cũng như tôi nói là cái xe đạp răng với răng cỏ sát. Bây giờ nó mới có xe hơi. Mà xe hơi cũng răng với răng cỏ sát nó có nó lên. Rồi quả tiễn cũng là sức nóng. Nó cỏ sát nó cũng bay lên. Nó mới đi đi cao có trật tự như đó. Nó phải có trật tự. Nhưng mà phải cái ban đầu anh phải có. Anh khởi điểm ra tham sân si. Anh học xuống thế gian, anh học bài tham sân si, chứ anh học gì đâu. Suốt cả cái cuộc đời không có bị bô lão nào mà không học tham sân si. Rồi từ tham sân si đó, nó mới chuyển về cũng tham sân si. Mà hướng thượng, anh tham đi về thanh. Anh tham cứu vớt nhân loại. Anh tham cứu độ chúng sanh. Anh tham sự sáng suốt vô cùng. Anh mới mộ, anh mới tu. Chứ không phải anh tu là anh tánh nặng, anh tìm nhẹ đâu. Anh tu là anh người gánh vác một cứu độ. Và anh sẽ học hỏi nhiều hơn. Và thông minh hơn. Cái tu mà ngu hơn tu làm gì? Tu đâu có phải phạm vi eo hẹp. Tu bổ sửa chữa mà làm sao eo hẹp được. Tu được khép mình trong xó, cái đó làm được. Mình công khai mà. Tâm tình mình sống với cả một chợ đời trong gia đình của mình. Vợ con thích bác mình, bạn bè thích bác mình.
đủ mọi trạng thái ứng chiến kích động và phản động để cho mình xét nội tâm mình đã ổn định chưa. Mình nói mình là cha mà mình đã ổn định chưa? Ta làm cha đó, thế thiên hành đạo. Mình làm cha mà mình chưa ổn định thì bây giờ mình phải sửa. Mà mình nhờ mọi trạng thái mới dẫn tiến mình. Chứ một mình đâu có tiến được. Cha mà mọi trạng thái nó mới đem lại sự sáng suốt. Và nó cho mình thấy rõ cái hành trình sẽ quy nguyên và ổn định hơn nữa. Nếu anh thông cảm người mọi trạng thái là anh, thì tự nhiên anh đâu có bị sợ cái gì nguy hiểm như đó. Ta, mà cái đức tiến tiến rất rõ ràng, vạn giáo quy nguyên, lý này lý kia lý nọ rốt cuộc cũng trở về hư không đại định. Mà hơi thở anh đang thở đây là cũng đồng một nhịp thở với nhau. Chứ ông không tu không được thở sao? Tôi tu tôi mới được thở sao? Thế không? Đồng chiếc cái thanh khí của trời đất, bàn bôi chung sinh. Nhưng mà đó là cái quyền diệu vô cùng. Nếu anh hít nhiều thì anh khai triển nhiều, anh hít ít thì anh khai triển ít. Hồi trước anh chưa làm pháp luân, anh thấy đâu có hít nhiều được. Bây giờ anh càng hít nhiều thì hình sẽ sâu, sẽ nhẹ, càng thấy ổn định hơn. Ổn định là đi vô trong chứ, anh đâu có đi ra ngoài nữa mà anh đi kẹt. Rồi sau này anh chỉ dùng ý chí làm pháp luân, thì lúc đó ý chí anh mới phù hợp ý chí của Thượng Đế. Anh dùng ý chí điều khiển hết cơ năng của bản thể ngũ hành của anh, thì ngũ hành của anh phù hợp với ngũ hành của đại tự nhiên. Anh đâu chắc nít cái sự kích động và phản động của đại tự nhiên được không? Anh có sự sống. Chắc nít anh nhảy vô khạp để lại anh đâu còn sự sống. Anh không có xa lắm cái đó được. Anh phải hòa hợp với nó. Thấy không? Thì anh càng tu càng vô tâm, càng khai triển, càng trở về trong một điểm liên quan sang suốt. Nhỏ nhất cũng là anh nhưng mà lớn nhất cũng là anh. Lúc đó anh mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ bây giờ nhiều người nghe Thượng Đế là cái móc gì? Thượng Đế là cái móc gì? Nó không có hiểu đâu. Chẳng làm cha còn ý thức được Thượng Đế có trách nhiệm đối với con. Mình thấy cái tình thương yêu giữa cha và con vô cùng đối xử với con mình. Thì chắc cha mẹ mình cũng vô cùng đối xử với mình. Đấm tạo quá vô cùng đối xử với chúng sanh. Thôi rõ rồi đó. Từ từ nó thức giác. Nó phải có trật tự. Thức giác cũng phải trật tự. Chứ không phải cái ào vậy rồi nói rồi bắt chước rồi nói theo rồi. Giảng như thân. Nhưng giờ tôi nói vậy, bắt chước đi nói lại, nói chặt người ta hỏi cho biết. Vì thiếu thực hành. Thiếu thực hành. Còn nếu mình thực hành, nó càng nói nó càng mở. Càng nói nó càng khai triển. Và sự sáng suốt nó mở. Nó thấy, và sự thấy nó thấy cái thấy. Nó sáng suốt nó mở. Cho nên, cái bạn đạo trao đổi nó hữu ích cho nó. Đấy. Tối mình tập trung mà mình phóng ra thì mình tu sĩ sự thanh tịnh ở trên, chỉ có bó quá cho mình thôi, chỉ hỗ trợ giúp mình lên, để giúp mình lên được chút thì mình sang chút, cho mình lên cao một lớp thì mình dồn thấy nhiều chuyện chứ, mình lên cái chót nhà mình dồn xuống thấy nhiều chuyện chứ, thấy rõ hơn ha. Cho nên chỉ tập trung ở chỗ này, cho nên chỉ tu Việt Nam mà tôi nói tè cái này nó u cục nhưng mà là tu cái điển nó đổi cái tâm linh chứ. Mình càng bàn bạc nó càng mở, nó càng khai triển, chứ không phải là cái vô vi này mà sợ người ta hỏi và không chịu bàn bạc. Lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ học hỏi, cái gì mình cần học để mình tiến. Tôi nói nãy giờ tôi học trước. Sao? Rồi những người tùy trình độ người ta hiểu. Người nào cố gắng được học nhiều. Nhưng mà không nhờ những câu hỏi đó làm sao tôi học được nhiều. Phải có sự trao đổi để tiến qua. Mình tu mà mình khép mình ngồi chỗ để làm sao học được cái gì. Sự văn minh của cộng đồng cống hiến mà mình không biết hưởng là mình bị kẹt. đi theo. Cho nên cái này nó, cái đạo của các bạn tu là đạo của bạn, không phải đạo ông Tám. Tôi nói rồi, bạn phải tìm cái khả năng của bạn, khai thác với bạn để hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả. Cái đó là quan trọng. Nha. Còn chúng ta ngồi đây là trao đổi để học hỏi và đi qua. Kẻ đi trước thì có phần sự, có nhiệm vụ nhắc cho những người đi sau, tùy theo cái tâm thức của họ. Đến khi mà các bạn đạt được cái điểm rồi, tôi thấy sung sướng quá, có gì đó, khỏi bị thắc mắc. Nhưng mà đi tới giáp giới giữa chỗ này, nó phải thắc mắc, nó mắc dữ lắm. Ở chỗ đây thôi, yên.
Tu hành cần sửa đèn cái tâm, sửa bỏ những tánh hư tật xấu của mình và trừ ba cái độc tham sân si. Xin thầy chỉ dạy.
Thì muốn đó cũng phải vấn đề ăn uống trật tự. Tham sân si ra đâu? Tham ăn, để nhất tham ăn. Mà ăn lung tung, ăn món này, muốn ăn món kia, muốn ăn đó là để tham nhất trong do cái nghiệp gây cho cái được nghiệp ăn không phát triển được. Đó rồi nó sân ra nhiều được sân si phục vụ cũng do cái việc mà ra. Mà chúng ta muốn trật tự không có bệnh. Nhưng gần đây có bác Cô Ba đã chỉ vấn đề nếu muốn tu vô gì phải có cái hạt vi sinh ăn về vấn đề dưỡng sinh của bác quân bình cơ thể. Vì là cái xác nó không cần tứ đại tứ gia học thành, nhưng mà nó là cái chiếc xe phương tiện trong cuộc sống. Rồi mình xài nó quá thì tự nhiên nó phải hư. Cho nên chúng ta phải lập ra trật tự ăn uống quân bình, không có cái gì trở ngại về mình tu hết. Cho nên coi cuốn sách đó để chúng ta học cách nấu nướng ăn uống cho nó quân bình. Thay vì âm dương không quân bình, kích động và phản động lặp rối loạn, cái thần thức không khai triển được.
Kính thưa thầy, vì tại chiều nay chúng ta tham sân si nghĩ nói ứng dụng, tham gia có những chuyến là xấu không? Có cần phải từ bỏ không? Hay chỉ cần hướng qua nhiều vấn đề là đủ?
Nó sẽ quá thông biết gì đó, lúc này chúng ta bỏ. Tham, ai cũng có, tham sống sẽ chết, ai cũng biết lo, tâm dưỡng lo sẽ để sát. Nhưng mà người tu rồi, tham thiền rồi, nó hãy lấy cái gì tâm như cái hộp, tu thiền. Tâm thẳng với ai khi đó quán thông rồi nó cũng có tham, nó sẽ có phòng sự làm việc để nó tham nhận. Tham nhận của người ta thì cũng tham, này là không có tham nhận của người ta, của trời để cho sẵn nó có những ứng pháp, những tâm để tiến hóa đồng nhiên thành đạt thông suốt quán thông chân.
Chúng sinh chỉ là tham sân si quá nhiều. Muốn tu thì nó là một thần hồn, nó không làm cho người ta thấy được, cho tất cả chỉ thấy được diễn tiến thay đổi của mình bằng cái chuyện của phương diện vật chất. Nếu mà có đi học ra đi làm thì mình thấy được những diễn tiến của con người và mình hướng về cho người khác thấy và nói thế nào. Còn phương diện tu nó là vấn đề tinh thần, thành ra mọi người không nhìn thấy được vấn đề đó và để làm sao cho mọi người cùng theo mình mà tu, thì việc muốn để cho mọi người khác cùng theo mình tu thì làm sao cho chứng nghiệm được cho người ta thấy là sự tiến triển về tâm linh của mình để cho mọi người khác cùng theo mình. Rồi xin
rất đơn giản về vô vi, thì cái gì thế giới vô vi là chứng minh rất là những người nắm tâm sân hận ở trong gia ca vào tu để phát ý để thành rồi thấy thay đổi. Đó là cái chất vật chất có bằng chứng, và tâm tình chúng ta có bằng chứng của bằng chúng ta bằng là bằng những sự tu học. Chỉ anh dẫn hợp mắc cái mà tu về cái pháp lý vô vi thực hành trong 3 năm trò thấy tánh mình. Rồi mọi người xung quanh cũng nhìn nhận là ồ, anh này thay đổi. Lúc đó nó là khoai, là sao? Lúc đó anh mới chắc nghĩa sẽ cảm cảm. Chiếc lý sẽ nó thấy rằng tôi trước kia như vậy, và bây giờ chúng ta thay đổi tự lập, tự thay đổi. Thì cái đó có cần thiết không? Cái này cả nhà. Một người trong nhà mà sân hận lắm đẩy và tu sửa trở lên nhẹ nhàng khi nhận quả ái tinh thần với mọi người khi nhà đó tôi cùng kinh là thành đại đế cho nên trong vô vi nhà nhà là chùa để ảnh hưởng các nhà mọi người trước kia tâm thương đặt sâu cái điều hoàn toàn thay đổi thì mọi người sẽ đến thành cho anh ta lập căn chùa như là thiên gian cấp căn chùa không ở đây anh được trong vô vi khắp thế giới vì điều này vì điều đó là cái ông đó đã tu và đổi tập đổi tâm mới ảnh hưởng được người khách đến nhà ông đó và học được. Đó là bằng chứng năng. Có bằng chứng rất rõ rồi. Hồi ông đó là anh chơi một đứa nhậu nhạt bây giờ thay đổi hoàn toàn. Lời nói cũng thay đổi. Cơ bản người thay đổi. Thắng biết là vì muốn để nó tất cả mọi và mang cái tình thương thấy rõ tình thương của trời đất, tình thương của quần chúng, tình thương của cha mẹ, tình thương con cái trong gia đình, mình sẽ đem tình thương của ai cũng thật mọi giờ thành ra một khối tình thương sắc này. Khi phương pháp này là có bằng chứng hết, những người ngồi đây trước kia sao sao, anh có rảnh ngồi những người đã tìm trước kia sao thì được sao mà nói là và sự cảm nhận trong gia đình. Cho nên ở thế gian đi học cũng phải thực hành. Cho nên ta bằng kiến cho người ta thấy khoa học, đem bằng kiến cho người ta thấy. Còn cái này chúng ta là khoa học như mình biết, sửa ở trong. Nó khác. Nhưng mà người ta nhìn lên ta thấy được. Thấy mặt thay đổi, tư duy người hết giận, vui hòa, người ta thích tới, sạc. Chính cậu này thế kia là kề mà đi. Và anh sẽ nghĩ rằng người này có thể thay đổi như vậy. Tập nó dài vậy. Đó, tập nó dài. Đây là bằng chứng rõ ràng. Một bằng cớ là không ai lờ nổi. Anh thấy cái hình đầu trước của cậu là anh không có chân rồi. Thấy nó là anh không chân. Biết gì chứ. Để tắt nghe. Đó, bây giờ thay đổi như vậy. Bây giờ tắt đi tắt thơ. Mấy người này mà làm tiếp lập thơ được. Làm tiếp thơ được. Ai tin nó. Anh rượu có lý tôi biết được. Mà không ngờ người em tiếng như vậy. Thực hành người Pháp ấy. Ngay cả người Pháp thanh niên, Pháp quốc sự kê ma tí. Mà nói cái lời đớ. Rồi bây giờ nghĩa là tu trở lại. Nhưng mà anh còn cái đớ. Nhưng mà anh cũng đi nói pháp lý vậy. Người ta tôi chào tập đầu. Gặp tôi là vì xuống đảnh lễ làm mà người Pháp. Tôi thấy quá hay, và anh muốn cứu tất cả anh em sự kê ma tí anh của anh, thì anh cứ dự kiến tới anh mới kể như nó lần lần anh kéo đến này tới được kiến tới tôi. Tự nó chấm cả cái cơ nghiệp, mà tự xuống. Tự giờ đi thanh niên nó đi làm gì? Đi làm phục vụ mấy người què hoặc làm cho nó cơ sở. Cho nên người Việt phải tập cứ những người đó. Một chút nó ghét, thì nhìn những người nó biết những người đó ăn welfare có tiền nó làm cái chạy tiền mấy người đó đi hút tôi đi ngược lại nó phải ngược pháp cho nên cái phương pháp này đã tiến nghiệp rất khắc hơn những người khốn nạn cũng quá nhiều tự nó chạy tiền và nó mở rộng đường đi của nó thấy sức mạnh vô cùng là từ bi cho nên nó thực hiện từ bi những sức mạnh vô cùng tạo như thế nào.
Làm thế nào để tham sân si mà vẫn giữ được sự thanh tịnh?
Nếu tham sân si được nguồn gốc của thượng đế thì chúng ta sử dụng cái tham sân si ngũ tình có lý hơn. Tham khai diễn cho vô cùng sân cái đường đạo giải mở tâm linh của chúng ta, xin nhớ những thành cao siêu ngay những đường dụng của tâm linh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới xin những an sân sinh ma tâm thần không thể bỏ. Còn tham tâm linh của người ta là tôi nhất của tôi ông của, nhưng mà đồng minh của ta là sẽ kỳ vọng. À, cái sân si, giết, ăn, nhai, nuốt vào bụng, nhưng mà lúc này chỉ tìm hẳn, tôi không hiểu, thì tôi hiểu có một chiều đó. Còn những người có ai nhiều, thì tôi sẽ tìm tham sân si, cũng là cơ thứ hoa, tâm thân tịnh. Đó là mặt của tôi như vậy, tâm tịnh.
Cho nên có giỏi gì giỏi không bằng thanh tịnh mà sang suốt. Cho nên phải tu theo cái phương thiền nó mới đạt cái thanh tịnh mà sang suốt. Cái đó là cái điều quan trọng. Cái một pháp đó là đạt tất cả các pháp. Mà còn động loạn một chút là phải thua. Phải đi người ta đánh ngã rồi. Cho nên tu cái phương pháp mà muốn thanh tịnh và sang suốt phải thoát phàm. Thoát khỏi cái thể xác này. Mà còn trú ngụ trong cái thể xác này là luôn luôn phải bị động. Cho nên cái phương pháp đằng này nó có cái pháp soi hồng để mở bộ đầu và có cái pháp luân thường chuyển và lấy cái thanh nhẹ từ lớp ở trên bên trên giải tỏa cái trượt ở bên trong rồi nó mới giúp mình đi lên, rồi khi mình thoát phạm. Cho nên nhiều người tu cứ ngồi đắm nên tôi ngồi tôi bố thí nên này đi cái nọ đâu có làm gì được đâu, rồi bữa sau thì cũng trở lại tham. Còn cái đằng này nó tham thiệt là tham. Tham cả càng không vũ trụ thành là con người nó hết tham. Khi mà nó có rồi, nó phong phú rồi, nó giàu hơn hồi xưa, nó không có tham. Còn nó thiếu nó mới tham. À, nó thiếu nó mới thấy nó nghèo. Còn nó dư nó mới thấy nó giàu. Mà giàu rồi đâu có tham. Mà giận nó tham cả càng không vũ trụ. Thì tại sao người ta chỉ hít hít cho đầy, rúng đầy ngực tu lên bộ đầu, hít cho hết hết được. Tham dữ vậy. Mà rồi rồi nó không. Và trong cái thông đó nó có thừa để ban cho người khác, nó đâu có tham, nó làm cho nó. Thấy không? À, cho nên cái pháp này là nó diệt tận gốc cái tham mà không ai hay. Cứ hành đi hành thét rồi, tại sao nó không tham, người nó hồi trước đúng gì nó tham, bây giờ nó hết tham. Thấy không? Nó hành thông, nó hết tham. Còn nó không thông, nó phải tham, nó bắt buộc nó phải tham, vì nó sự thiếu, sự nghèo. Con người tham là tại vì sự nghèo.
Chính thưa ông Thám, trong kinh Nhật Phật có câu nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chứng môn khai. Thưa ông Thám, thứ nhất, tôi muốn hỏi ông Thám là câu đó nghĩa làm sao? Và theo như con nghĩ, nếu mà với chỉ một cái ý thôi ở trong đầu óc mà sân si như vậy không đủ để giữ được cái lòng của mình trong cuộc sống hàng ngày của con người, và chạm với thực tế, làm thế nào để ổn định, để mà tiếp tục công tu luyện của mình.
Cho nên trong kinh người ta nói là nhất niệm sân tâm khởi. Cho nên cái sân đó là kêu bằng tiến hóa cho vô cùng, chứ không cái sân là ăn thua như thế gian người ta quy định. Cho nên cái kinh là nó khác, cái kinh là dùng về duy nhất. Khi mà chúng ta biết về điển là cái ý chúng ta niệm được sân tâm khởi, được xuất phát. Nhờ cái tâm đó là cái bàn đạp để chúng ta tiến hóa trở về nguyên tâm nguồn cội. Chứ không phải cái đó là cái đấu tranh. Cái đó là cái tiến giải tới vô cùng. Nhất niệm. Thấy không? À, nhất niệm mà niệm bao nhiêu? Niệm bằng ý. Chứ không phải niệm bằng hai khẩu. Khẩu thai thần thứ 8. Nếu dùng khẩu thai thần thứ 8, đó nó thuộc về tâm về đạo. Thì nó kẹt. Và dùng cái ý niệm và tham niệm, nó là tiến hóa tới vô cùng. Cho nên cái tham sân si nghĩ nổ ái ấu dục trong cái cơ thể con người, trong cái óc con người, đó là công cụ của Thượng Đế, mà biết sử dụng nó là tiến hóa tới vô cùng. Đúng thường, mà không biết sử dụng nó là thuộc như bằng phá hoại và gây sự đau khổ và tháo sự tâm tối cho chúng ta. Như các bạn tham, mà biết sử dụng cái tham, thì cái ý tôi tham sự thanh nhẹ, đời đời bất diệt,
tham sự xây dựng các càng không vũ trụ đi tới tốt đẹp. À, sân si nhờ cái ý chí kích động của bản tâm là tôi xuất phát ra khỏi cái thể chất tạm bỡ ở đời này, là tôi dùng ý chí thanh điển cho tôi, của tôi vượt khỏi cái sức hút của hợp tập. Thế gian, à, bí, nộ, cái hỷ là cái quan hỷ, là tôi thấy sự chân bình của nội tâm của tôi, và chân bình của thanh điển, cái càng không vũ trụ nó hòa hợp. Thì tôi thấy có sự sung sướng du dương trong nội thức của tôi. Sao? Thì lúc đó tôi mới thấy rằng, cái nộ là khi tôi bước chân và tôi thoát khỏi sự tôi được của thế gian. Tôi nhờ nộ tôi mới đạt đó là cái bàn đạp. Và khi mà các bạn xuất ra khỏi thể xác rồi, đứng trên đám mây đó là các bạn được nhìn lên trời. À, còn cái ái ố dục, cái ái là cái sự tiến bộ của trong cái tâm thức của mọi giới đã quy đủ, thì chúng ta quy về mọi trạng thái trong cái tình thương vô cùng tận với thật sự là ai. Nào, một cái ô là cái bên trong sự tâm đối của chúng ta. Chúng ta phải cương quyết giải bỏ, không còn lưu lại nữa, thì cứ được lưu thân. Đó. Nhờ cái dục, là cái dục là tập trung ngay bộ đầu. Và cái dục đó là chúng ta sẽ đi tới vô cùng, đi mãi, đi hoài trong cuộc hành hương của chúng ta, đi tới vô cùng tận mới ý thức được những kinh của trời Phật. Bằng giảng, thì chúng ta tiến tới vô cùng bất diệt, thì đó nó quy đủ thành một cái hồn giác bất diệt đời đời. Cho nên con người ở thế gian tuy sống trong thể xác, sinh lão bệnh tử khổ, nhưng mà nhất định không chịu bệnh, khi bệnh là phấn đấu và tránh sự bệnh, không muốn có bệnh. Là tại sao nguyên căn nó không bệnh, mà nó lâm phải học cái lớp bệnh để nó thức giác và nó quy tụ với sự sáng suốt, để nó thoát khỏi cái bệnh năng lý là cái phần hồn mê muội mà thôi. À. Cho nên những cái cảnh đó là cái bài học và để dẫn tiến tâm linh đi tới đời sau. Cho nên chúng ta đang sống trong cái thể xác eo hẹp này mà cái tâm thức chúng ta nghĩ cái hòa đồng và biết sử dụng cái tâm cụ của Thượng Đế, thì đó là bàn đạp để giải thoát tâm linh và giải thoát mọi cơ năng đang kết tập trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên mọi trạng thái mới kết thành cái tiểu thiên địa, thì các bạn sẽ hòa tan với mọi trạng thái. Còn các bạn còn chấp nhau, tôi thích cái này mà tôi không thích cái nọ, thì tự nhiên tạo cái động. Và cái tâm thức các bạn trụ rồi, thì hòa tan với mọi nơi, mọi giới, thì đâu có còn động nữa. Định, định ngay cả thế. Bây giờ trạng thái người đó là trạng thái của tôi. Bây giờ người đó giận tôi không biết giận người ta. Của tôi chứ có ai đâu. Họ biết vui, tôi cũng biết vui, là cũng của tôi. Tôi phải hòa tan trong đó thì tôi mới thấy định. Còn nếu mà tôi chống lại cái đó là tôi thấy động. Mà ai tạo cho tôi động? Chính tôi tạo cho tôi động. Bởi người đó đang bệnh, vì tôi dễ chồng đi nữa. Thấy người đó đang bệnh, tôi lo âu sự bệnh của người đó. Tôi phải nhớ rằng cái bệnh của họ là cái bệnh của tôi. Hiện tại họ đi trước là họ sẽ được giải thoát. Còn tôi đi sau thì tôi cũng sẽ bệnh như họ. Cái bệnh đó cũng là cái bệnh của tôi. Nhưng mà chỉ có chấp nhận là giải thoát. Chấp nhận mới như bằng tiên qua. Chấp nhận mới như bằng cả bài. Thì đâu có chuyện lo. Ngay đó, trong lúc mà chúng ta ý thức như vậy rồi, thì chúng ta định rồi. Không có buồn bực nữa. Cho nên nhiều người ở đời đang khổ. Thấy người này bệnh chạy lăng xăng lo đủ thứ. Nhưng mà, bây giờ phút nó đến, nó giữ khóa học này rồi nó đi cũng có giờ phút. Chứ không phải rằng kêu nó đi. Nhiều người ở thế gian buồn chán nữa, tôi muốn tự tử chết. Nhưng mà tự tử rồi cũng không chết được. Nhiều người uống thuốc độc rồi cũng có người khác kêu, không chết được. Đó. Cho nên nhiều người muốn hủy diệt cũng không được, nó phải tới thời gian. Và những người mà khi mà ngoan cố mà hủy diệt liền,
Thì cái lúc đó, cái phần hồn nó bị bơ vơ. Có nhà không ở là thành ma, thành quỷ là vậy. Cho nên thế gian cho ma quỷ đi quá tầm hồn. Cho nên những người chưa được đi học cái khóa nào mà sẽ bị đau khổ bơ vơ thành ma, thành quỷ tại thế gian này vậy. Thế gian cho ma quỷ. Cho nên chúng ta hiểu được sử dụng những cái gì sẵn có của chúng ta là về trên đang ban bố. Mà chúng ta ý thức hướng thượng thì tất cả sẽ được giải tỏa và sống trong cái cảnh đời đời bất diệt. Còn nếu mà chúng ta không biết sử dụng cái công cụ đó là chúng ta lẩn quẩn trong sự đau khổ, đậm loạn, rốt cuộc không giải quyết được việc gì hết.
Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi.
Thực hành là tôi giải quyết được gì?
Và tôi thấy rõ đó là chân lý. Mà rõ đó là bước tiến tôi mới làm. Chỗ đó thực lượng tôi không làm. Chỗ đó là bị kẹt là tôi không mở được. Sân tắc mà không hiểu giá trị của sân. Thì nó không du dương trong sân. Nó không có tiếng. Thì nó đâm ra không biết. Cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi. Tham tất cả không vũ trụ. Tiếng tất cả muôn loài vạn vật. Thì tôi tận cùng vô địch. Tham. Vậy là mới là người tham. Tham chân chân. Theo. Vị tha tham. Thì cũng như vị. Theo. Đó. Còn sân si. Một cái sân si là cái chớ. Đến dê nó ơi cho nên đi tới. À, cho cái công tác đó nó phải tới. Mà luôn luôn phải cho nó thường trực. Hồi trước thì lâu lâu mới bấm cái. Bây giờ nó đi hoài hoài hết sân si. Sân si liên tục không ngừng. Mà kêu là lạc việc của ông trời. Còn lâu lâu sân, người ta kẹt quá. Còn để nó sân chi hoài, nó đâu còn sân chi nữa. Cho nên tu được cái tánh năng. Cái gì muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau. Đó là liên tục cho cái công tắc chạy. Cho liên tục. Thì nó mới tiêu diệt. Mà nó làm việc sắp sân. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta. Nhưng anh giận người ta thì anh phải chết anh. Thế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta. Anh lù lù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sáng đi. Mà khi anh phê bình ta thì anh phải kiến anh như nữa. Thực sự gặm tiếng mình nhau mới gặm tiếng người ta. À, thấy không? À, còn thỉ nộ. Đó. À, cái mà mình vui. Mà tới giờ tới phút mới vui là không được. Vui trong thanh thản. Thường thường vui lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được. Còn không tập cười, cười con chút rồi lâu lâu mới mở chút nụ cười, nó làm được cái gì? Cười hết mắt. À, mà hỉ là phải có nộ. Sao? Khi mình buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái tin em đó. Chứ đừng có ủi.
Giận cấm nghe, tù không được giận nghe.
Nó mất cái ông ở đó rồi. Nó liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, không có gì hết. Nó có cái solution giải pháp gì. Giận không có không, phải giết nó không, ăn thịt nó không. Tôi phải chú ý tan tập nó không, nó thét hồi không còn. Tôi không có làm gì được, phải không?
Phải không? Phải gì vậy đó.
Hả? À, có cái dục cũng vậy nữa. Về tình yêu, về dục tâm, phải thực hiện. Mà thực hiện cái dục đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn tất cả không vũ trụ. Dục tiến, dục hiểu, à, dục trong sự thanh. Để tiến nó thấy là dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Cực thanh rồi thì sẽ đem xuống trực, không còn trực nữa. Cũng là dục nhưng mà ta dục tiến bộ. Còn mình dục thì dục thuộc lùi, dục thuộc lặng, thuộc buồn phiền rồi đâm lên ghen từ bảy bà. Phải không? Thì dục như ông chỗ. Chứ ông ơn là Hoàng Thượng Đế dục 24 cho nên bố ông với bà đó đâu có bỏ nhau. Nhưng mà dục lặng làm việc lặng.
Qua qua sinh thân nhưng lương việc này phải có việc khác cho ta làm, nhưng mà trong lúc chưa có việc khác đem lương hết trọi được thì nó đến tắt cái xưởng đóng cửa của như Montreal bây giờ không có khách đi hết trọi, phải không? Thấy cái chỗ đó chưa? Mình có mình cho nên chân tôi kêu niệm Nam Mô như là con Nam Mô như con niệm cái gì liên tục liên tục liên tục liên tục mình nghe được trong này niệm
không ra sẽ công việc hết. Từ lúc đó là một tích tắc tự nó dẹp đâu phải nhiều vậy, nghe không? Thì nó chỉ giữ cái thanh thôi, nghe không? Cái phần siêu dục khác, cùng trượt dục khác, cho nên trong đạo là cấm không phải cho trượt dục, cái đó cũng đúng, bởi vì nó đi xuống không à? Còn cái này cái phần điển siêu dục khác, tiến hóa mà, tiến hóa đời đời mà tại sao không ngăn cản? Trong nó khi làm mô mà nó chuyển từ trong trường ra thanh. Đâu phải chỉ không nói là sức máy mà nó nhảy vô thanh điện được đâu. Bởi vì nó là trực, căn lục trần nó là trực. Bây giờ mình bắt nó niệm Phật lực từ cái trực đi tới cái thanh. Thì thanh trực một lực, thanh trực một lực. Cho nên tu trong trường hợp chấp, chỉ phụng dưỡng cái thanh, mà bỏ mất cái trực. Anh nó có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe. Thành ra họ không có happy, không có vui. Còn nó hiểu rồi, nó phải ăn chịu gì? Nói, ô, cái ông tu mà sao, ông anh nói dâm dục gì? Không phải dâm dục. Các nghĩa cho đang nghe, không phải dâm dục, không có cái đó làm sao biết tu. Cho nên ông Tư nói một câu tiểu mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ. À, ông không đếm mẹ ông cái gì không, mà ông nói chuyện tu với tôi. Cầu, bây giờ tôi phải tự rồi. Mà trong lúc đó tôi chắc từ ghê lắm rồi. Tôi chắc từ ông vừa tu hành cao siêu tại sao anh nói thôi. Tập hết sức bất đồng ý, nhưng mà hết chân lý của cả nước nổi. Nói một câu mấy người văn sĩ ai chịu. Nhưng mà phải chịu. Lúc đó tôi không bằng lòng. Nhưng mà không dám nói bây giờ ông người lớn mà để có thử ông này nói sao? Bây giờ mình thấy chân lý làm sao mà sửa được. Cha mình với mẹ mình thôi là không gì lấy gì có mình nói như. Mà đó là chân lý. Đó là nghĩ về thanh. Có thanh trong đó nó mới có trượt. Bây giờ mình tu tìm cái thanh rồi thì mình thấy cái trượt cũng giá trị tương đồng như cái thanh. Như chuyện tình thương. Tu tới thanh rồi mà muốn tiêu diệt cái trượt là chứ không bằng. Cái thanh nó phải tương đồng với cái trượt. Cái tối nó phải tương đồng với cái sáng. Mới là chân. Thấy chưa? À, cho nên ông già ông có nói nhiều, ông nói một câu. Mà tất cả làng cả xóm. Tôi mấy ông bạn tôi đem tới. Chính là ông đó là anh nuôi tôi. Nói có một câu đó mà ông chị ông học món. Ông tức, ông kia ông muốn tới nói Phật. Thì ông Tư cũng nói Phật, ông kia nói ông mà biết cái gì Phật. Tôi là Phật Tế Tông tại thế này. Ông cứ đừng đem sách Phật để mình đọc được. Con người không có linh hồn. Ông biết Phật không? Con người không có linh hồn. Con người cũng như cái dynamo, cái generator. Hết điện là thôi là nằm. Có ông biết cái gì, ông nói tập bậy tập bạ, ông nói linh hồn, ông dạy người ta vậy là ông sát. chửi ông Tư một bách. Ông Tư nói xin lỗi à? Tôi không có dốt nát, không biết nói nhiều.
Tôi hỏi ông một câu.
Cha ông không có đeo mẹ ông lấy gì để ông? Giờ thích, giờ học máu đi.
Qua buổi sáng, học máu. Ở chuyện đó, học máu. Buổi sáng tôi gặp, hỏi tại sao ta không ra ta bị ông già làm ta học máu.
Tôi đi bác sĩ học máu, chắc học máu đó. Ông nói ông là ông Phật mà ông không biết chân lý. Vì tôi hỏi một câu. Còn nếu ông không là Phật thì tôi không hỏi ông. Ông Phật cũng chấp cái gì? Nhưng mà nó không phải Phật, nó chấp, nó phải học nó. Rồi họ một câu nói học nó. Cứ chấp lắm. Tôi hồi đó tôi yếu tôi chấp là phải, nó xin nó ông Phật mà nên chấp đó. Tôi cũng không chịu ông Tư nói, nhưng mà tôi tự vì kính lễ ông thầy. Tôi để tôi xét vào những câu. Tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý, mà tôi thấy chắc đó là chân lý. Không thay đổi được. Chân lý là không thay đổi, mà không thêm bớt được. Nói rất trầm tục, rất đinh đặc. Hay hay.
Đó rồi ông đó sau này sao? Ông cứ nghĩ tâm từ ngoài. Ông muốn trở về với ông Trinh.
Nhưng mà ông cũng mắc cỡ. Lỡ sinh danh ta là Phật. Lỡ sinh.
Nếu các bạn tham, mà biết sử dụng cái tham, thì cái ý cái tham thanh nhẹ, đời đời bất diệt, tham sự xây dựng cái càn khôn sự vũ trụ đi tới tốt đẹp. À, trong khi nhờ cái ý chí kích động của bên trong là tôi xuất phát ra khỏi cái thể chất tạm bợ ở đời này, là tôi dùng ý chí thanh điển của tôi vượt khỏi cái sức hút của hồng trần. Bây giờ ý nộ cái hỷ là cái quan hỷ, là tôi thấy sự bưng bình của nội tâm của tôi và bưng bình của thanh điển cái càn khôn vũ trụ nó hòa hợp, thì tôi thấy có sự sung sướng du dương trong nội thức của tôi. À, thì lúc đó tôi mới thấy rằng cái nộ là khi tôi bước chân và tôi thoát khỏi cái sự ô uế của thế gian, tôi giờ nộ tôi mới đạt, đó là tôi bàn đạp. Và khi mà các bạn xuất ra khỏi thể xác rồi, đứng trên đám mây đó, các bạn được bình lên rồi. À, còn cái ái ô dục, cái ái là cái sự tiến bộ của trong cái tâm thức của mọi giới nó quy tụ, thì chúng ta quy về mọi trạng thái trong cái tình thương vô cùng tận mới thật sự là ái. Còn cái ô là cái bên tâm, sự tâm tối của chúng ta, chúng ta phải cương quyết giải tỏa, không còn lưu lại nữa, thì cứ được lưu thân. Đó. Nhờ cái dục là tập trung ngay bộ đầu, và cái dục đó là chúng ta phải đi tới vô cùng. Đi mãi, đi hoài trong cuộc hành hương của chúng ta, đi tới vô cùng tận mới ý thức được điển kinh của trời Phật. Bằng giải, thì chúng ta tiến tới vô cùng bất diệt, thì đó mới quy tụ thành một cái hồn giác bất diệt đời đời. Cho nên con người ở thế gian tuy sống trong cái thể xác sinh lão bệnh tử khổ, nhưng mà nhất định không chịu bệnh. Khi bệnh là phấn đấu và tránh sự bệnh. Không muốn có bệnh. Và tại sao nguyên căn nó không bệnh? Mà nó lâm phải học cái lớp bệnh để nó thức giác và nó quy tụ với sự sáng suốt. Để nó thoát khỏi cái bệnh nan y là cái phần hồn mê muội mà thôi. Cho nên những cái cảnh đó là cái bài học mà để dẫn tiến tâm linh đi tới đời đời.
Cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi. Tham cái càn khôn vũ trụ chiến tất cả muôn loài và những tận cùng vô tận tham. Vậy đó mới là người tham, tham chân chân. Theo vị tha tham thì cũng như vị chủ. Theo còn sân si, cái sân si là cái chân để dây nó dẫn đi tới. Theo cho cái công tác đó nó phải tới. Mà luôn luôn phải chấp thường sự khỏi trước thì lâu lâu mới bắt cái. Nhưng mà bây giờ nó sân si, sân si, sân si, hoài hoài hết sân si. Sân si liên tục không ngừng. Mới kêu làm việc của ông trời. Còn lâu lâu sân tham thì người ta kẹt quá. Còn để nó sân si hoài nó đâu còn sân si nữa. Cho mình tu được cái tánh lắm. Cái gì muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn đó là liên tục cho cái công tác chạy có liên tục. Nó mới tiêu diệt được. Mà nó làm được sốc sân. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta, nhưng không giận người ta thì anh hết chết anh. Thế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta. Anh lù đù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sân. Mà khi anh phê bình ta thì anh phải kiếm anh như nữa. Tự giận tiếng mình nha, giận tiếng người ta. À, thấy không? À, còn hỉ nộ. Đó. À, cái mà mình vui. Mà tới giờ tới phút mới vui là không được. Vui trong thanh thản. Thấy không? Thường thường vui lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười. Cho nên ta mới tự vang vũ trụ được. Còn không tập cười cười con chút làm sao tự vang vũ trụ. Trụ lâu lâu mới mở chút nụ cười để nó làm được cái gì. Hết mất. À, mà hỉ là phải có nộ. Thấy không? Khi buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái tin em đó. Chứ đừng có ùi.
Giận cấm anh em, tù không được giận.
Thì nó mất cái chân của nó rồi. Nó liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, không có gì hết. Nó có cái xử lý trong giải pháp. Giận con đó không, không giết nó không, ăn thịt nó không, thì phải chung di tan tập nó không, nó thét nó thét hồi không còn. Cái tôi không có làm gì được. Phải không? Phải không?
Đó, nó chi gì vậy đó.
Hả? À, một cái dục cũng vậy nữa. Vực tình yêu về dục tâm. Phải thực hiện. Mà thực hiện cái vực đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn tất cả không vũ trụ. Dục tiến. Dục hiểu. À, dục trong sự thanh để tiến tới thấy là dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Còn thanh rồi thì cái đem xuống chuột không còn được nữa,
cũng là dục nhưng mà ta được tiến bộ.
Còn một dục thì dục phục lùi, dục phục lặng, buồn phiền rồi đâm lên ghen vậy bà, phải không? Cái dục tiến chỗ chứ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế dục 24 cho nên bố ổng với bà đất đâu có bỏ nhau. Nhưng mà dục lần làm dục lần. Qua qua trình thân, 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 qua qua trình thân. Nếu mà ông trời bà đất không dục có gì đâu, không có gì hiện ra được hết. Sao? Phải liên tục liên tục, cái tâm tư nó phải liên tục liên tục hết. Còn cái dục của người phàm gì, gì phàm tâm. Chút ra thôi, chút ra rồi đâm ra đi. Tôi tưởng cái đó là quan trọng. Cái đó là cái bài học cho nó tiến mà không biết. Và đó là phần chắc được rồi. Chắc đó thì kẻ nó không chắc được. Nó thấy là nó là phải thực hiện bài học của nó. Phá giải, quá giải, dẫn giải là phải cho nó làm được nhiều hơn. Thấy không? Phải cho nó là cái chân ta được tiến là bây giờ mình sẽ hết rồi. Rồi không có công ăn việc làm rồi, chứ tụi nó ngồi đó. Thế nên buộc gì giờ. Ở trong này nhân viên đông đều lắm. Nhưng mà lương việc này phải có việc khác cho người ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác thì em lương hết trọi rồi thì nó sẽ tắt cái xưởng đóng cửa cũng như Montreal bây giờ không có khách đi hết trọi. Phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Mình có một cái nên chân từ khi niệm Nam Mô như là con Nam Mô như con những cái gì liên tục liên tục liên tục liên tục. Mình nghe được trong này niệm.
Không ra xe không chuyện ha.
Từ lúc đó là một cái tật. Tự nó dẹp đâu không nhiều. Nha. Thì nó chỉ giữ cái thành thôi. Thấy không? Còn siêu dục khác. Còn trượt dục khác. Cho nên trong đạo ta cấm không cho trượt dục. Cái đó cũng đúng.
bởi vì nó đi xuống thôi. Còn cái này cái phần biểu siêu việt đó, tiến hóa mà, tiến hóa đời đời mà tại sao không ngăn cản?
Khi Nam Mô A Di Đà Phật là nó chuyển từ trong được ra thân,
đâu phải khi không nói rồi xích máy mà nó nhảy vô thanh liền được đâu. Bởi vì nó là được một căn lục căn, nó là được. Bây giờ mình bắt nó niệm Phật là từ cái được đi tới cái thanh, để thanh được một lượt thanh tịnh được. Cho nên tu trong chùa hết chấp phụng dưỡng thanh mà bỏ mất được là nó có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe, thấy không? Thành ra họ không có, không có happy, không có vui, không có vui. Còn nó hiểu rồi, nó có ăn chuyện gì?
Nên cái phương pháp này phải đổi ngay bên trong, đổi cái luồng điển ở bên trong. Hồi trước nha, nhập sân dục, bây giờ đổi thượng thanh chiến. Cái pháp này có cơ hội, pháp luôn nó sẽ mở.
Tham sân si nghĩ nộ ái ố dục là gì? Cho nên người đạo phải mắc lợi nhiều hơn bây giờ đó. Và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp để đạt con đường tốt. Sáng suốt rồi hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỉ nộ ái ố dục và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỉ nộ ái ố dục là người tự giác đúng huệ năng nói đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm thiên tánh như vậy. Còn xuất biết xuất hồn chưa phải là đạt pháp đâu, phải đạt pháp đâu. Xuất biết xuất hồn là phần nhẹ xuất ra vậy thôi, nhưng mà con nó đi ở dưới đạo, thả tư tưởng ba thức. Rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên tâm, mới khi mình đi tới bên tâm thiên tánh. Rồi hiểu cái thanh lý, hiểu cái tham sân si, hiểu nộ ái ố dục là gì,